Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp phẩm khen Pháp Sư phẩm 18 kinh Chánh Pháp Hoa ngày Trúc Pháp Hộ Dịch trang 628. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tiếp theo cái phần trước. Hôm trước mình mới học phẩm thứ 18 khen Pháp Sư, tức là Cư Ma La Thập. Phẩm thứ 19 Pháp Sư Công Đức, tức là nói về công đức của 6 căn. Bây giờ mình qua tới trang 628. Hôm trước mình đã nói công đức của mắt, tai, mũi. Bây giờ bắt đầu qua tới cái lưỡi. Phật dạy này thiện nam, bản Trúc Pháp Hộ là tổng tánh tử. Quý vị nhớ chưa, ông Trúc Pháp Hộ không bao giờ ông nói là thiện nam ấy. Nếu có người thọ trì đọc tụng sao chép kinh điển này thì sẽ đạt được 1.200 công đức kỳ lạ về thiệt căn. Thiệt tức là cái lưỡi. Thiệt căn phân biệt đầy đủ các mùi vị. Nếu có món ăn ngon thì biến thành món ăn tự nhiên ở cõi trời. Nếu món ăn khô nhám mặt đắng thì sẽ hóa thành cỗ thiệt cõi trời, mùi vị tuyệt diệu. Tức là cái này là công đức của cái lưỡi mà phục vì cái bị nếm, tức là ăn nếm vị đó. Cái lưỡi có hai cái tác dụng, thứ nhất là ăn đồ ăn thì nếm được, và thứ hai là để nói. Nếu vào chúng hội giảng truyền pháp yếu thì mọi người hân hoan kính ngưỡng kinh pháp, đó là cái tác dụng thứ hai của cái lưỡi. Nếu vào chỗ tranh chấp giận dữ, dùng ngôn ngữ đạo đức mềm mỏng biện luật phân giải rõ ràng mọi khúc mắc với lòng thương yêu thông cảm thì mọi người sẽ hoan hỉ hòa thuận, cảm hóa những âm thanh khác. Dễ hiểu. Cái này cũng giống như trong bản Cư Ma La Thập, nó không có gì khác hết đâu. Thì quý vị thấy, nếu mà quý vị học bản Cư Ma La Thập rồi thì sang cái đây rất là dễ. Người ấy do nghe kinh và ngôn luận mỹ diệu, ngôn luận tức là ngôn ngữ, sự luật bàn mỹ diệu, mỹ là đẹp, diệu tức là hay. Trời người đi đến Thích Phạm Tứ Vương, Thích tức là đế thích, tức là vua đế thích nhá, Phạm tức là Phạm Vương, Tứ Vương là Tứ Thiên Vương, và trời thanh tịnh tức là thuộc tịnh thiên. Ngọc nữ chư thiên mong được diện kiến thiên tử rồng thần, rồng là long thần, và phu nhân của rồng thần Atula và phu nhân của Atula. Cái này thì khác bản Cư Ma La Thập một chút xíu. Quý vị đọc bản Cư Ma La Thập thì thấy nó hơi khác, thì đọc đây quý vị sẽ thấy này. Atula quý vị biết rồi, rồng thần á, tức là long thần. Long thần á, thì thần tức là quỷ thần. Giả soi la sát Atula và phu nhân của Atula Kalula. Kalula tức là Kalula và phu nhân của Kalula. Kalula tức là Garuda. Garuda tức là kim sĩ điểu. Kim sĩ điểu tức là chim cánh vàng. Khẩn Na La và phu nhân của Chân Đa La. Chân Đa La tức là Khẩn Na La. Khẩn Na La tức là nhạc thần. Ma Hu Lạc và phu nhân của Ma Hu Lạc. Ma Hu Lạc tức là Mahuraja. Mahuraja tức là đại mạng xà. Kiền Đạp Hòa và phu nhân của Kiền Đạp Hòa. Kiền Đạp Hòa tức là Hương Thần. Tức là hôm trước mình gọi là Càn Thát Bà đó. Hương Thần. Thì mấy cái này quý vị thấy là các ông thần này là có thêm phu nhân của cái vị đó thôi. Nữ quỷ thần Duyệt Xoa. Duyệt Xoa tức là Dạ Xoa. Nữ quỷ thần Tỷ Gia Phản Túc. Tỷ Gia Phản Túc tức là La Sát. La Sát của Rắc Xà. Đều muốn đến chiêm ngưỡng, lành lễ, thăm hỏi thọ trì giới và quy y. Thành ra quý vị thấy cái này nó khác cái bản Cư Ma La Thập một cái. Ở trong bản Cư Ma La Thập thì nói phu nhân, tức là có hậu và có phi nữa, của mấy ông này. Mà ở trong cái phần này á, thì có trời Atula thì có phu nhân và phi, còn Chân Đà La tức là Khẩn Đà La trở xuống đó, là không có, là hoàn toàn không có phi. Phi tức là người vợ bé đó. Ngày xưa đó quý vị biết, thường thường một ông nào mà càng lớn thì càng nhiều vợ. Bây giờ thì cái văn hóa, cái văn minh đã thay đổi rồi, nhưng mà ngày xưa đó thì họ như vậy, tức là càng nhà giàu hoặc là càng quyền cao chức trọng thì càng nhiều vợ. Ông vua thì lại càng nhiều vợ nữa, tam cung lục viện đủ thứ hết nữa. Thành ra cái người nào mà nhiều vợ ấy, tức là người sang trọng, quyền thế. Thành ra những cái phần của ông thần lớn ấy, thì có vợ thì có phi, còn ông thần nhỏ thì chỉ có vợ thôi. Tức là quý vị thấy cái đó cũng giống như ví dụ mình nói, thường thường mình nói ví dụ phu nhân vậy hạn. Bây giờ mình đi sanh vậy hạn, phu nhân ấy, thì mình phải là kêu bằng lời gì? Thọ thai, đúng không? Thọ thai rồi tới lâm bồn. Chứ còn ví dụ như mình ấy, thì vợ mình thì nó có chữa thì nó đi đẻ rồi xong. Thì ý nghĩa của nó cũng như vậy thôi, nhưng mà mình không được nói những cái danh từ như vậy. Vì cái danh từ kia phu nhân ấy, thì mới lâm bồn, vợ mình thì nó đẹp thôi, nhưng nó không có lâm bồn. Thành ra quý vị thấy, ở trong này thì nó cũng vậy. Quý vị đọc thường thường như vậy thì mình không thấy, mình so qua cái bản Kumara thập thì mình thấy rõ hơn. Bản Kumara thập quý vị nhớ sở dĩ nó khác điểm nào là bởi vì Kumara thập là ông viết chủ yếu cho các ông quan, cho ông vua ông trả lời. Thế nên cái bản của ông ấy được thịnh hành dữ lắm, ông vua ông khoái mấy chuyện đó, ông thấy ông có tôn ti trật tự đàng hoàng. Còn cái ngày Trúc Pháp Hộ này ấy, thì ngày viết để cho những cái người người ta theo đạo Phật mà đúng theo Đức Phật dạy, tức là mọi người đều bình đẳng hết thì không có sự phân biệt như vậy. Ở đây quý vị thấy chỉ có cái nào ở trên Atula phu nhân, ở trên La cũng phu nhân, Ma U Lộc thì cũng phu nhân thế thôi. Còn ở trong cái bản Kumara thập đó thì nó khác, nó phân biệt rõ rệt như vậy. Những là tất cả những này nữ quỷ thần thì ra phản túc, tức là giá sát, thành ra cái danh từ nó hơi khác chút xíu. Nếu mà quý vị biết thì nó dễ hiểu, còn nếu ví dụ mình không biết thì thành ra mình đọc mấy cái kinh này vô mình thấy nó lạ. Ví dụ như Duyệt Xoa thì là Duyệt Xoa thì là phản túc, tức là ra sát nó trách xa, họ phiên âm cách khác thôi. Đều muốn đến chiêm ngưỡng đảnh lễ thăm hỏi thọ trì kinh giới và quy tỳ kheo ni thiện nam thiện nữ, tức là thành tín nam thành tín nữ, thành tín sĩ thành tín nữ, quốc vương thái tử đại thần quan chức người quyền quý giàu sang, chuyển luân thánh đế uy phong lẫm liệt, bảy báu sung mãn. Bởi vì quý vị nhớ hôm trước chuyển luân thánh vương tức là có đủ bảy thứ báu á, hôm trước mình học rồi nhá, không mình khỏi nhắc lại. Thái tử quyến thuộc vương phi thầy nữ và các phạm chí hiền nhân, phạm chí tức là loại bà la môn, tức là mấy ông đạo hiền nhân cư sĩ ở châu thành quận huyện xóm làng dinh thự, từ làng ấp tới những thành phố lớn, đều muốn đi đến chiêm ngưỡng, mong trọn đời lễ bái quy y cúng dường hầu cận, nghe thọ kính pháp lời dạy trong sáng hiền hòa như Thế Tôn Như Lai đã khen ngợi, đã tiếp xúc tư duy quan sát và đạt được cốt lõi sâu xa của trí tuệ Phật, tự nhiên nghe và được thấu đạt như thế. Quý vị thấy rõ, tức là tự nhiên nghe và đạt được chưa, lại biết Đức Thế Tôn khi thuyết pháp xoay mặt về đâu. Chữ này quý vị hơi khó hiểu, Đức Thế Tôn khi thuyết pháp xoay mặt về đâu, tức là mình thấy Đức Phật thế nào thì mình đi theo Đức Phật theo kiểu đó. Ví dụ bây giờ mình thấy ông Phật ông ngó đây thì mình cũng ngó theo Đức Phật, tức là mình luôn luôn mình đi theo Đức Phật, nói cái gì ra thì cũng thuận theo Đức Phật chứ không thuận khác cái ý của Phật cả. Ở trong bản của Ma La Thập ấy, thì nói là người ấy ở phương hướng nào chư Phật đều hướng về nơi ấy nói pháp, đều hướng về nơi ấy nói pháp. Thì nên mình thấy nếu mà mình không hiểu tại sao người ấy ở phương hướng nào thì Đức Phật quay về hướng đó nói pháp, thì Đức Phật nói được cho cái người đó nghe hiểu và người đó sẽ tiếp thu cái đó, thì cũng như là mình thâu băng rồi nói trở lại cho đại chúng nghe, có theo không? Chứ không phải là người đó nói khác. Thì cho quý vị thấy ở đây những cái người mà người ta tu mà được thanh tịnh cái lưỡi ấy, thì được những cái công đức như vậy, tức là khi mà nói ra thì thuận theo ý pháp, đúng theo pháp, đúng theo ý của Phật, chứ không có nói ra ngoài, không có nói khác. Khi ấy Thế Tôn nói tục khen ngợi, thiệt căn người ấy, thiệt là cái lưỡi mình học rồi, thật là mềm mại phân biệt các vị, chọn lựa ngon dở, ngon lành tự nhiên như món ăn trời, bao nhiêu mùi vị lần lượt phát sinh, âm thanh thủ diệu, ngôn ngữ hòa nhã, nghe thật kỳ lạ, quan hỷ vui mừng ở trong chúng hội, ai cũng khâm kính, lại sẽ diễn nói âm thanh thâm áo, có người nghe được kinh điển đã nói, nhận thấy báo ứng vô cùng thanh tịnh, liền sinh hoan hỷ, hiểu rõ tôn kính, cúng dường kinh điển chẳng thể kể xiết, các trời rồng thần, thần Atula luôn luôn kính phục, muốn được nhìn thấy lễ bái cung kính, thưa hỏi kinh điển, danh đức người ấy đạt đến như thế. Ở thế giới này trong khoảnh khắc ý đều dùng âm thanh loan báo tất cả, tiếng ấy nhu nhuyến tức là mềm mại, vi diệu thù đặc, thâm thúy nho nhã, lại có âm tiết các bậc hào quý, chuyển luân thánh vương, hoàng hậu vương nữ, muốn được đến nơi để mà cúng dường, thầy đều chắp tay từ đầu đến cuối lắng nghe kinh điển, thiên thần các nơi hoàn toàn tôn trọng, các kiền đặc hòa và các tùy tùng nữ quỷ phản túc cùng các nam nữ, thầy đều cung kính, đều đến hầu hạ vua trời Phạm Thiên, tự tại tôn quý trời đại thần diệu và các tiên tử, Đế Thích Phạm Thiên, tập thể thiên tử, vô số ngọc nữ đến chỗ vị ấy, thế gian có Phật đạo sư sáng suốt, đệ tử Thanh Văn nghe tiếng êm dịu hiện đến tại chỗ, mặc nhiên hộ trì xét pháp đã giảng, thầy đều vui mừng, tức là Đức Phật cũng hoan hỷ theo. Phật dạy, bây giờ qua thấy cái cảnh khác này, thiện nam tức là tổng quýnh tử Bồ Tát đại sĩ, nếu nghe kinh này rồi thọ trì đọc tụng sao chép thì đạt được 800 cung đức về thân, tức là cái căn thứ năm. Màu da tươi sáng, âm giọng hùng dũng, giống như lưu ly trong sáng, không bẩn phàm làm việc gì, mọi người đều khâm phục bất trước, dung mạo và cử chỉ đáng kính. Quý vị thấy rõ rệt là cái này mình không thể mà chấp theo ngôn ngữ được, bởi vì nếu chấp theo ngôn ngữ thì quý vị thấy là màu da tươi sáng thì thôi cũng được đi, tức là tắm rửa đàng hoàng mỗi ngày hết, không có dơ giấy. Âm giọng hùng dũng thì giống như lưu ly trong sáng, không bẩn. Quý vị thấy người nào mà cái da mà nó trong suốt thì nhìn thấy cái tim gan phèo phổi chân thì quý vị thấy có đẹp không? Mà chắc quý vị cũng chưa từng thấy người nào như vậy gì. Chỉ có bây giờ mới có thì người ta làm ra cái con tôm mà bây giờ làm cái da nó trong suốt, tức là cái thịt nó trong hết, vỏ nó trong đã đành rồi. Thì nhìn thấy mấy cơ quan của trong của nó, nhìn thấy thế thôi mà thấy gớm, Vì như vậy quý vị thấy mắt nó cũng đôi luôn rồi, đâu có thấy được. Nhưng mà này là cái ý nghĩa bóng lưu ly trong sáng không bẩn, tức là thanh tịnh, tức là cái thân nó thanh tịnh. Chứ không phải là cái người đó, bây giờ người thấy như ngọc lưu ly xanh lè mà lại trong suốt. Phàm làm việc gì mọi người đều không phục bất chiếc, dung mạo và cử chỉ đáng kính, hành xử tinh tế, không phân biệt ta người. Thì quan trọng là câu đó, không phân biệt ta người, tức là không có ngã. Chúng sinh trong thế giới tam thiên đại thiên đều cúi đầu đảnh lễ, quần sinh tốt xấu, sắc tươi sắc héo, cõi tốt cõi xấu. Thiết vi đại thiết vi hôm trước mình học rồi á. Thiết vi tức là cái núi ở ngoài cùng của thế giới mình hết trơn, tức là núi nó bằng sắt, thiết tức là bằng sắt. Ở dưới đó là có đại địa ngục, chỗ có người ở dưới đến trong đại địa ngục vô khả. Vô khả tức là về sau người ta gọi là vô gián, vô gián tức là không ngưng, vô khả tức là không thể. Thì cái đây là dịch nghĩa của chữ phạm là avicii. Avicii thường phiên âm gọi là a tỳ địa ngục, tức là ngục a tỳ nữa là vậy. Cho đến trời 33, tức là trời của vua Đế Thích, ở khắp cõi nước của Phật, tự dùng oai đức thấy khắp tất cả. Tại thế giới này, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Như Lai giảng thuyết kinh pháp ở bất cứ đâu, dùng oai quang của mình, thầy đều thấy rõ. Vì sao? Vì thân thanh tịnh nên đạt đến như vậy. Tức là ngay như ở thế giới này, các bậc mà tu hành, hoặc những ngày Bồ Tát, hoặc Đức Phật mà thuyết pháp ở kinh đâu thì cũng đều thấy rõ như vậy. Thấy rõ là hiểu rõ. Bởi vì sao? Bởi vì thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh tức là trên mình nói không phân biệt ta người, tức là mình với là chúng sinh đều hòa là một hết. Hôm trước mình học rồi, mình nói trước ở cái phần mà vào cái phẩm này đó, thì quý vị thấy quan trọng nhất là cái phần đó. Nếu mà mình không còn thấy ngã nữa thì mình với chúng sinh là một, tức là mình nhập pháp giới. Khi nhập pháp giới rồi thì mình hiểu tất cả chúng sinh nghĩ thế nào, và Đức Phật nghĩ thế nào, Bồ Tát nghĩ thế nào, mình cũng hiểu được hết. Cái này là cái ý nghĩa nhập pháp giới quan trọng đó. Thì quý vị thấy không phải là cái thân của mình thì phải kêu bằng trong sạch, tức là thanh tịnh, không làm điều câu uế, mà phải nhập pháp giới là như vậy. Khi ấy Thế Tôn nói kệ khen, thân của người ấy đã thanh tịnh rồi, ví như lưu ly không có tỉ vết, được tất cả người nhìn thấy kính mến. Người ấy đã trì kinh vi diệu ấy giống như gương sáng, soi thấy mặt mình, thấy cả vạn vật cũng giống như thế, tự thấy gốc ngọn và thấy người khác. Thân ấy thanh tịnh như núi Tu Di. Ở thế giới này có bao chúng sinh thân tịnh, thanh tịnh như núi Tu Di, không phải là thanh tịnh như cái núi Tu Di, nhưng mà thanh tịnh và lớn, thanh rất là thanh tịnh, rất là thanh tịnh, lớn như là cái núi Tu Di, chứ không phải là thanh tịnh như cái núi Tu Di. Vì thật ra cái núi Tu Di nó không có thanh tịnh, quý vị. Ở thế giới này có bao chúng sinh, chư thiên nhân dân, thần Atula, địa ngục ngạ quỷ và các súc sinh đều thấy thân hình cùng với dung nhan, cung điện phòng quán của hàng chư thiên, núi đất núi đá và các thiết vi tuyết sơn Tu Di cùng các núi lớn, thầy đều thấy hết. Chúng ở nơi nào dùng đại oai thần xem thấy chư Phật, tất cả thanh văn và các đệ tử, hoặc có Bồ Tát ở chỗ vắng lặng tuyên thuyết kinh pháp, có thể biết hết. Thân thanh tịnh ấy cũng là như vậy, thầy đều thấy hết tất cả thế gian, dùng thân thế tục biết rõ như thế. Người này còn chưa đạt thành thánh đạo, tức là dù là cái thân thế tục biết rõ như thế, cái thân vẫn còn là thân thế tục, người chưa đạt đạo, chưa thành Phật, nhưng mà đã thấy rõ hết như vậy rồi. Ý nghĩa này nó hơi chặt chẽ chút xíu phải không, nhưng mà ý nghĩa của nó là như vậy. Tức là dù cái thân này là vẫn còn là thân phàm phu, chưa phải là thân của Phật và chưa có đạt thành thánh đạo, nhưng mà đã thấy rõ hết tất cả như vậy. Phật dạy, tức là cái này tới cái căn thứ 6, tức là ý căn. Phật dạy này thiện nam, tức là tục thánh tử. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu Bồ Tát đại sĩ thọ trì đọc tụng giải nói kinh này, quý vị thấy rõ Bồ Tát đại sĩ không ạ? Chứ bây giờ hạng thanh văn hoặc là người thường là đọc cái này không hiểu, mà người ta tu như vậy thì người ta cũng đâu có thanh tịnh được, quý vị. Bởi vì hầu hết thanh văn tiểu thừa là tu cho mình, hoặc phàm phu như mình vậy là tu cho mình mà. Lạy Phật nhờ khất ra đốt nhang vái thì vái cho mình, chứ không đâu phải vái cho chúng sinh. Thì quý vị thấy trong này nói rõ ràng, Bồ Tát đại sĩ thọ trì đọc tụng giải nói kinh này thì sẽ được 1200 công đức thanh tịnh về ý căn. Người ấy dùng ý căn thanh tịnh thấu suốt tất cả, chỉ nghe một bài tụng mà thấu suốt ý nghĩa rốt ráo sâu rộng, rồi dùng sự hiểu biết sâu rộng đó có thể giảng kinh pháp 1 tháng 4 tháng, cho đến trải qua 1 năm, sự tích lũy ghi nhớ chẳng quên. Ghê ha, mình nghe vậy nếu mà mình chấp vượt chữ thì quý vị thấy trời ơi cái này sướng quá. Giờ mình học 4 câu kệ thôi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tiểu chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gì, nếu mình đọc cái câu đó thì mình nhớ trời được 4 câu nữa ha, được bài tụng mà thấu suốt ý nghĩa cao rộng, thì dùng sự hiểu biết đó bây giờ thì cái này nó không phải mà ý nghĩa bóng. Các âm thanh trao đổi giá cả trong việc mua bán của phàm tục, nhờ pháp đều thấy phân biệt thứ lớp chẳng mất đầu mối. Quý vị thấy rõ cái này kỳ vậy, nhưng mà tất cả cái sự hiểu biết của phàm phu, của những cái sự trao đổi giá cả trong việc mua bán của phàm tục, nhờ pháp đều thấy phân biệt thứ lớp chẳng mất đầu mối, tức là mình thấy rõ rệt như vậy. Thấy làm như vậy thì nó có lời, làm như vậy thì nó không có lời, làm như vậy nó lỗ, mình thấy rõ rệt liền, chứ mình không bị nó lừa bịp. Quý vị thường thường mình là lừa bịp gì đâu, Thành ra Đức Phật mới nói là chúng sinh nó điên đảo là vì cái tư duy mình nó không có đúng, tư duy mình nó sai. Thành ra quý vị thấy ở trên đời mới có kẻ giàu người nghèo. Cái người giàu ấy thì nó nói gì, knowledge is power, tức là cái kiến thức của họ là cái sức mạnh của họ. Họ biết như vậy thành ra họ mới có thể làm tiền những kẻ khác được. Còn những kẻ không biết thì sẽ mất tiền, có vậy thôi. Rõ rệt ha, quý vị thấy thì giờ trong này cái người mà biết cái ý căn nó thanh tịnh thì tất trao đổi trong việc mua bán quảng tụng nhiều pháp đều thấy phân biệt thứ lớp chẳng bất đồng mối. Thì mình thấy rõ rệt ở ngoài thôi vậy. Thì ra cái ý căn thanh tịnh ở đây nó là nó như vậy. Ý căn thanh tịnh tức là trong sạch sáng suốt như vậy. Biết tâm niệm thiện ác là đúng hay chẳng đúng của sáu loài chúng sinh, sáu loài tức là lục thú, thiên nhân, atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, trong đó sa môn là thánh hay chẳng phải là thánh đều thấy hết. À, hay không? Cái phần này thì trong Kumara Thập không có. Quý vị đọc lại so với bản Kumara Thập thì không có cái câu này. Tức là trong đó mấy ông thầy, sa môn tức là ông thầy tu, là thánh hay chẳng phải là thánh đều thấy hết. Câu này trong Kumara Thập không có. Bởi vì mình nói trở lại, tức là ông Trúc Pháp Hộ, ông mới là vị thầy tu. Và ông giảng dịch mấy cái này ra để cho người ta học, người ta đi theo Phật. Và nhiều người sẽ tu theo Đức Phật. Và khi họ tu theo Đức Phật thì ông phải nói những sự thật ra để cho người ta biết. Còn ở trong cái bản Kumara Thập kia thì các ông quan, các ông gì thì cứ về cho nó tròn là hết. Cái nào mà làm cái gì bậy bạ, ôi xôi, bỏ đi, kệ. Đừng có nói vậy thôi. Nó xấu nó đạo ra, nó xấu cái gì, không phải. Thì cái chuyện đó người ta đâu có biết được, người ta lấn vào. Còn ở trong này ông Trúc Pháp Hộ ông nói rõ ràng trong này, quý vị đó, mà ông dám nói những chuyện như vậy. Giống như hôm trước ông cũng nói như vậy. Trong đó sa môn là thánh hay không là thánh đều thấy hết. Tức là không phải là mình biết cái người này, ông này là thầy tu giả hoặc là ma tăng rồi mình chửi mình bới gì đấy, không phải là bị đánh vậy. Hoặc là mình giúp đỡ họ để cho họ trở về cái đường tránh, tức là khuyến dụ họ đi theo những cái người tốt để cho họ bị nhiễm vào những cái thói tốt mà họ bỏ cái phần xấu. Hoặc là mình giúp đỡ cho họ làm sao để cho họ được hưởng cái nhiều sự lợi lạc và sự tốt mà họ thấy là cái điểm nó sai, họ bỏ bớt những cái sai đi, chứ không phải là mình đi mình chỉ trích hủy báng họ để mà cho mình chết luôn, mình xuống địa ngục bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi cho mình khoái. Thì cái đó chuyện không phải. Tâm ý thanh tịnh chẳng cần tư duy, tự nhiên phân biệt giảng thuyết ý nghĩa của pháp, lời lẽ trí thành có giảng nói cũng đều nương vào lời nói trong kinh điển tối thắng mà xưa kia Đức Như Lai đã dạy đã phân tích rõ cả. Tức là giống như trên ha, tức là bất quá cũng chỉ nói lại lời Phật thôi, chứ không phải là ví dụ nói pháp hoặc là giảng pháp hoặc là nói chuyện đạo hoặc gì đó, là nói theo cái ý của mình, mà cái này là nói theo ý của chư Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn nói tục khen ý căn người ấy thanh tịnh trong sạch, chiếu suốt tươi sáng, thấy rõ tâm niệm, vì lý do đó hiểu biết báo thứ tỷ vết ti tiện tốt xấu trung bình. Nếu nghe một tụng thường hay phụng trì, hiểu được vô số ý nghĩa sâu xa, nói một bốn tháng hoặc đến một năm việc thiện việc ác, hết sức trí thành ở thế giới này khắp cả, trong đó nếu có chúng sinh đủ các hạng loại, chư thiên nhân dân và Atula, các loại thần khác cùng các súc sinh ở trong sáu đường, có các chúng sinh bọn họ tư tưởng biết bao tâm niệm, người trì kinh này trong khoảng giây lát đều thấy biết hết tâm ý khác nhau, chư Phật đại thánh tướng trăm công đức, tất cả đều vì thế gian thuyết pháp. Khi đến chỗ giảng, tất cả đều nghe lời giảng thanh tịnh, tức thời thọ tụng, đời trước đã từng học kinh điển này, từ lâu giảng giải, tháo tung vút mắc, luôn luôn diễn giải, tức là giải thích được hết. Cốt lõi kinh điển ở trong hội chúng không hề sợ hãi, người chỉ kinh hay các căn tươi sáng, hoàn toàn chẳng gặp các họa tâm thần, bạn bè giao du đều là hiền lành, ý căn thông đạt cũng giống như thế. Bồ Tát chưa từng trụ ở chỗ nào vì khắp chúng sinh phân biệt thuyết kinh, người thường thọ trì an trú chánh pháp tùy nghi phương tiện, biết chỗ thích ứng. Tức là mình hết cái bậc khen pháp sư. Khen pháp sư tức là theo bản Kumara Thập thì gọi là công đức pháp sư, tức là công đức của sáu căn. Thì cái này từ trên này quý vị thấy là nó liền liên tục lên. Từ lúc mà Tùng Địa Dũng xuất nó, tức là Bồ Tát từ dưới đất vọt lên rồi hỏi Đức Phật tại sao mấy ông này là ai, thì Đức Phật nói là những Bồ Tát này là do tôi giáo dục ra, người ta không tin. Thì Đức Phật mới nói Như Lai Thọ Lượng, tức là tôi đã sống rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi chứ không phải mới sống đây. Thì những cái người này sẽ được những cái công đức như thế nào, nói tiếp như vậy. Và bây giờ mình sẽ qua tới phẩm thứ 19, tức là bản Kumara Thập là phẩm thứ 20. Phẩm này nó ngắn và nó cũng dễ, và quý vị có học rồi, tức là phẩm thường bị khinh mạn. Trúc Pháp Hộ thì gọi là thường bị khinh mạn, còn trong bản Kumara Thập thì gọi là phẩm thường bất khinh Bồ Tát, phẩm thứ 20. Quý vị thấy ngay cái tên đầu đã khác rồi, mà cái ý nghĩa của ngày Kumara Thập và ngày Trúc Pháp Hộ cũng khác nhau nữa. Dù là cùng là một phẩm kinh, chứ không có gì hết. Nhưng mà quý vị thấy rõ rệt, thành ra mình mới nhấn mạnh trở lại nữa. Tức là ngày Trúc Pháp Hộ đó, dịch cái kinh này là để nói cho những người tu hành, những cái người thật sự tu hành vậy thôi. Cái ngày không có lý gì hết. Thành ra tất cả những sự nào cần nói là ngày nói thẳng, mà không ngày không giấu giếm gì hết, không trái với ngày Kumara Thập. Kumara Thập thì dịch ở trong triều đình thì cho quý vị biết, mình cũng không nói là ông Kumara Thập ông dở hay gì, nhưng mà quý vị biết mà, nín thở lội sông thôi, chứ bây giờ chồng nằm ở trong triều như vậy thì ông quan ông mới, bây giờ mình muốn viết thẳng ra thì ông quan ông cũng không sửa rồi làm gì được mấy ông, người ta có quyền, người ta có tiền, người ta có phương tiện nữa. Thành ra ở trong này thì cho quý vị thấy thường bất khinh Bồ Tát thì rất là đơn giản, gì mình học theo Kumara Thập mình biết rồi, tức là có một ông Bồ Tát đó, ông cái tối ngày ông không làm cái gì hết, tụng kinh chẳng tụng, mà ông làm gì cũng tụng, mà ông cứ đi khen người ta, các ngài giỏi lắm, các ngài tu tinh tấn lắm, tôi không bao giờ khinh các ngài đâu, các ngài đều sẽ thành Phật hết. Mấy ông tăng nhiều khi mấy ông tăng thượng mạn, ông nói trời ơi tao là hòa thượng tao gì, còn mày thì chùa mà mày không có tu hành gì hết, mà mày dám tới đây mà mày thọ ký cho tao thành Phật, hỗn, đuổi đi, còn người ta thì còn ném đá, ném chửi nữa ông nữa, mà ông cũng không làm gì hết, ông chạy ra đứng xa xa rồi ông lại vái tiếp, ông nói các ngài sẽ thành Phật, cứ nói như vậy, nói hoài. Thì cái ông Thường Bất Khinh Bồ Tát đó, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca nữa, tức là quý vị thấy nó tiếp nối liên tục, tức là Đức Phật Thích Ca nói tiền thân của tôi là cái ông Bồ Tát Bất Khinh này, chứ không phải tôi chỉ là cái ông Tất Đạt Đa ông ngồi dưới cái gốc cây Bồ Đề 49 ngày thành Phật đâu, không có, tôi đã thành Phật biết bao lâu đời như kiếp, tôi biết tu biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ mình sang cái phẩm thứ 19 Thường Bất Khinh, quyển Chánh Pháp Hoa này là thuộc quyển thứ 9, có 10 quyển thay vì bản Kumara Thập thì có 7 quyển. Quyển thứ 9 phẩm thứ 19 Thường Bất Khinh Bồ Tát, tức là tương đương với phẩm thứ 20 của Kumara Thập. Thường bị khinh mạn, quý vị thấy rõ rệt ha, thường bị khinh mạn tức là cái ông Bồ Tát này ông ấy bị người ta khinh. Còn ở trong cái phẩm của Kumara Thập ấy, thì gọi là thường bất khinh Bồ Tát, tức là ông Bồ Tát ông ấy luôn luôn ông không có khinh ai hết. Tôi chẳng dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Hai cái ý nghĩa nó khác hẳn, tức là một người thì bị khinh, còn một người nói là tôi không khinh thì có vẻ nó khác nhau gì, khác nhau hoàn toàn gì. Bây giờ mình tiếp, ở trong này có nhiều cái danh từ nó hơi khác, nếu mà quý vị đọc mà quý vị không có tự điển tra, hoặc nhiều tự điển cũng có đâu, thành ra quý vị đọc mà quý vị đọc những cái kinh xưa đó thì quý vị so sánh mới biết được cái tên của nó, hoặc là đọc qua cái bản chữ Phạm đó thì sẽ thấy được cái tên. Thường bị khinh mạn khi ấy Phật bảo Bồ Tát Đắc Đại Thế, Đắc Đại Thế tức là Đại Thế Chí Bồ Tát, quý vị biết rồi ha, Đắc Đại Thế tức là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, thì quý vị thấy tượng trưng ở đây bây giờ lại lọt ông Đại Thế Chí Bồ Tát vào. Mỗi một phẩm thường nói với một Bồ Tát khác nhau gì. Cái phẩm này thì ngài nói với là ngài Đại Thế Chí. Đại Thế Chí đó tức là tượng trưng cho cái dũng. Quý vị thấy thường thường nói là một bên là Quan Âm, một bên là Thế Chí. Quan Âm là thể hiện cho từ bi, còn Thế Chí biểu tượng cho sự dũng, cái dũng, cái mạnh. Nhiều khi quý vị thấy bây giờ chùa mình cũng có, nhiều chùa xưa đó thì lên chánh điện thì có cái bảng ngang để chữ Đại Hùng biểu điện, Đại Hùng. Thì mình nghĩ trời ơi ông Phật cũng dữ dằn, không phải dữ dằn. Nhưng mà cái đó cái tánh của Đức Phật. Thường thường mình chỉ nói từ bi, trí tuệ, mình thấy nó hiền khô. Một đằng hiền khô, trí tuệ thì không biết thôi, mình không biết thôi, vậy thôi chứ ông đâu có giết ai đâu. Còn cái ông Đại Thế Chí thì dữ lắm. Ông đi một bước là thế giới chấn động sáu cách mà hôm trước mình nói rồi. Trong bản Kumara Thập quý vị nhớ. Thành ra dù là thuộc Di Đà Tam Tôn đi nữa, nhưng mà người ta thờ thì thờ ngài A Di Đà, rồi thờ ngài Quan Thế Âm. Quan Thế Âm thì từ bi rồi, xin cái gì ngài cũng cho hết. Còn ông Đại Thế Chí này né xa đi. Cái ông mà nhúng nhích một cái thì sáu cách cũng kẹt. Thành ra nhiều người sợ, cũng biết là cái tịch mình rồi, bởi vì cái bụng mình nó cũng tốt, kiểu rõ vậy. Thành ra quý vị thấy rõ như vậy, nhưng mà ý trong kinh này chỉ là như vậy thôi. Tức là mỗi phần thì nói với một vị Bồ Tát khác nhau, thì ở đây nói về Bồ Tát Đại Thế Chí. Vì vậy nên biết có tỳ kheo, tức là Đức Phật nói với lại Bồ Tát Đại Thế Chí như vậy. Vì vậy nên biết có tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, thì cái này bản chữ nho của nó, thanh tín sĩ, thanh tín nữ, nào trì kinh điển này giả sử bị bốn bộ chúng mạ lị mắng nhiếc, phát ra lời thô tục của trách, cấm chỉ, thì tội ấy chẳng thể lương. Tức là nếu mà ông có người nào thuộc bốn chúng của Đức Phật đó, tức là tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, mà trì cái kinh điển này, tức là ví dụ bây giờ mình tụng Pháp Hoa, hoặc mình phổ biến Pháp Hoa, rồi có ông sư bà vãi, hoặc là có ông Phật tử khác, lại nói ôi Pháp Hoa là gì, Pháp Hoa là bệnh bạ mà, thôi đừng có bỏ, kinh này là bệnh bạ lắm, mà nói như vậy thì làm sao, thì tội ấy chẳng thể lường. Ngược lại nếu có người nghe kinh này rồi thọ trì đọc tụng giảng giải rộng rãi ý nghĩa cho người khác thì đạt được phước thượng diệu. Khác hai bộ phận, tức là nếu mà cấm chỉ hoặc là nói chướng thì mắc chi, đúng ra mình hiểu rồi, ví dụ mình Phật tử thì mình thấy nếu cái kinh này của Phật mà bây giờ mình không thích, hoặc mình không thích cái đó, hoặc mình chưa hiểu thì thôi mình bỏ đó. Chứ ai mà lại phỉ báng theo, nói là bệnh bạ thì có nó ngu quá, ngu đáng chịu chứ phải không? So sánh như thế, Phật đã khen ngợi nhãn nhĩ tỷ khẩu thân ý thanh tịnh, không chướng ngại, tức là sáu cái căn, thì trước mình nói rồi đó, mới qua cái phần vừa rồi đó, Đức Phật đã nói rõ rệt như vậy. Tức là nếu mà cái người nào mà thọ trì đọc tụng giảng giải dụng nghĩa đó, thì được cái sáu căn thanh tịnh và được những phước đức như vậy. Lại bảo cái đắc đại thế từ thời xa xưa, cách đi rất lâu không thể tính đếm. Cái phần ở dưới này nó giống hệt như trong bản Kumala Thập. Nhưng mà cái kiểu của ngài dịch, ngài Trúc Pháp Hội dịch ấy, nó hơi khác một vài phần như vậy thôi. Thì để tới khúc nào mà nó hơi khác đó thì mình nói nhấn mạnh ha. Chẳng thầy nghĩ bản số kiếp có Phật hiệu là Tịch Thú Âm Vương Như Lai chính chân đẳng chính giác. Tịch Thú Âm Vương thì trong bản Kumala Thập gọi là Oai Âm Vương. Oai Âm Vương thường thường quý vị nói Phật Oai Âm Vương, tức là Phật của lâu lâu lâu, thiệt là lâu 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 quá xá, lâu 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 xa mất tè thì nó lâu không biết. Ông Cố Sơ mình cũng biết nổi nữa, thì nó gọi là Phật Oai Âm Vương. Thì cái bản Trúc Pháp Hội ngày dịch là Tịch Thú Âm Vương, thì cũng là từ cái tên tiếng Phạn ra thôi. Minh Hạnh Thành Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư Phật Chúng Hữu, tức là 10 cái danh hiệu Phật. Kiếp tên là Ly Đại Tài, thì trong bản Kumara Thập nó gọi là Ly Suy. Thế giới tên là Đại Trụ, thì bản Kumara Thập gọi là Đại Thành. Phật dạy này đất đại thế, Như Lai Tịch Thú Âm Vương, tức là ngày Oai Âm Vương, giảng kinh hóa đạo cho khắp cõi trời người, giảng bốn thánh đế cho hàng thanh văn thừa, tức là giảng về pháp tứ đế, tức là khổ tập diệt đạo đó, tức là giảng về thanh văn thừa thuộc tiểu thừa thôi, làm thanh văn thừa làm cho họ vượt già bệnh chết đến gần nơi hoàn, tức là họ thoát khỏi cái sinh lão bệnh tử và đến niết bàn thôi. Tức là Đức Phật Oai Âm Vương cũng dạy cho những hàng thanh văn như vậy, và mỗi hạng dạy theo một khác, tức là dạy theo thanh văn thì ngài nói pháp tứ đế thập nhị nhân duyên để thoát khỏi sinh lão bệnh tử mà đến niết bàn, giảng giải cội nguồn sinh khởi của 12 nhân duyên, giảng sáu pháp ba la mật cho các bồ tát làm cho họ đạt đạo vô thượng chính chân. Rõ ha, tức là đối với hàng bồ tát hoặc là hàng duyên giác ấy, thì ngài giảng khác, đối với hàng duyên giác thì ngài giảng về 12 nhân duyên, còn các bồ tát thì ngài giảng sáu pháp ba la mật, tức là lục độ ba la mật. Rõ rệt không có gì hết, để cho thành Phật ở đây nói rõ rệt là làm cho họ đạt đạo vô thượng chính chân, tức là bồ tát đó thì thành Phật, còn thanh văn á thì đến niết bàn thôi, nhập niết bàn thôi. Phật thọ bốn hằng hà sa trăm ngàn ức cai kiếp, cái này trong bản chữ Nho nó giống hệt như vậy. Thế mà bản Kumara Thập thì nói là 40 vạn ức na do ta hằng hà sa kiếp thì nó cũng vậy. Bởi vì nói bây giờ mấy tỷ 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 trillion thì nó sai số rồi, vài ba trillion nhầm nhò gì đâu quý vị, không ăn thua gì hết. Tức là số được nhiều vô cùng vô tận. Mà cái này nó hay hơn. Sau khi Phật diệt độ chánh pháp tồn tại trăm ngàn ức kiếp như số vi trần của một cõi Diêm Phù Đề. Tức là cũng nhiều như vậy, nhưng mà quý vị thấy tức là cái tuổi thọ của Đức Phật đó thì bằng như số cát của sông Hằng, còn cái chánh pháp á thì lại bằng cái số bụi của nguyên một cái cõi Diêm Phù Đề này. Tức là quý vị thấy là lớn rộng vô cùng phải không? Rồi được pháp lại tồn tại trăm ngàn ức kiếp như số vi trần của bốn châu thiên hạ, tức là không phải là của một cõi Diêm Phù Đề này mà cả tứ châu thiên hạ, bốn châu thiên hạ đủ hết nữa. Tức là cái tượng pháp còn lâu hơn như vậy nữa, thì quý vị biết rồi phải không? Đức Phật sống trong đời rồi Đức Phật chết đi thì là chánh pháp, tức là người ta vẫn còn tu theo Đức Phật gọi là chánh pháp, và khi mà người ta không còn tu theo Đức Phật, người ta bắt đầu tu theo những cái khác ấy, thì gọi là tượng pháp. Hôm trước mình nói về ông tượng pháp tức là chùa thiền kiên cố gì, chánh pháp tức là thiền định kiên cố, tức là người tu người ta bỏ hết, giống làm theo giống như hệt như ông Phật vậy đó, tu được mà giải thoát thôi. Còn chùa thiền kiên cố tức là cái thời tượng pháp, tức là người ta photocopy giống như ông Phật, người ta bắt chước ông Phật vậy thôi, nhưng mà chế thêm ra. Tức là ông Phật ngày xưa quý vị thấy ông Phật đâu có đội nón, ông Phật cũng mặc áo như vậy, mặc áo vậy không có cái gì hết. Thì bây giờ người ta phải theo kim tuyến, phải đi giày đi ủng rồi đội nón lên cho nó sang nữa, tức là còn hơn ông Phật nữa, quý hơn ông Phật nữa. Tượng pháp bởi vì người ta thích như vậy, cái hình tướng bề ngoài thôi, người ta nghĩ ông Phật là phải cao bao nhiêu trăm ngàn thước hay gì đó, thành ra lúc đó gọi là tượng pháp. Lại nữa, này đắc đại thế, tức là ngày đại thế chí, sau thời kỳ tượng pháp của Phật ấy diệt hết, lại có Phật kế tiếp hiệu là Tịch Thú Âm Vương, cũng là Oai Âm Vương, rồi lần lượt có 20 ức ngàn đức Như Lai chí chân đẳng chính giác Minh Hạnh Thành Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư tiếp nối nhau, tức là 10 cái danh hiệu của Phật. Tức là cũng có những đức Phật Oai Âm Vương kế tiếp nhau, kế tiếp nhau. Khi ấy các đức Phật này lần lượt diệt độ, chánh pháp diệt rồi, tượng pháp tiếp theo cũng diệt hết. Tỳ kheo ở thời ấy kiêu mạn tự tại, làm trái giáo pháp. Quý vị thấy rõ, cái này thì ngài nói rất là nhẹ thôi. Tỳ kheo của thời ấy tức là sau cái thời tự pháp rồi. Còn trong bản Kumara Thập thì nói là các vị tỳ kheo tăng thượng mạn có thế lực lớn. Quý vị đọc lại cái bản Kumara Thập thì ông cũng nói rõ rệt như vậy. Tức là sau cái thời đó rồi thì ở trong cái thời tự pháp đó là các vị tỳ kheo tăng thượng mạn có thế lực lớn. Tăng thượng mạn là cái gì quý vị nhớ? Tăng thượng mạn tức là chưa chứng nói đã chứng gì. Thì cái thứ lưu manh như vậy thì mới lên làm trời người ta được thôi chứ. Tu hành đàng hoàng đâu có giờ lên nổi quý vị. Thành ra cái thứ mà càng lưu manh thì càng được nhiều tiền của, nhiều danh vọng. Ma tăng thì nó như vậy. Thành ra cái thứ ở trong bản Kumar tập gọi là các vị tỳ kheo tăng thượng mạn có thế lực lớn. Ông Tăng mà lại có thế lực, quý vị không? Thế lực tức là cái sức mạnh của thế gian. Ông Tăng mất khi mà có thế lực của thế gian, thế lực đó, mạnh lớn như vậy. Thành ra cái đó ở trong bản Kumar tập nói rất rõ, và trong này cũng nói giống hệt như vậy, không có gì khác. Nhưng mà ngày Trúc Hoa Bộ thì ngày nói nhẹ hơn, tức là tỳ kheo thời ấy kiêu mạn tự đại. Thì tại vì nói cho ngay là kiêu mạn tự đại thôi, chứ cái ngày Trúc Pháp Hộ không bao giờ dùng cái danh từ tăng thượng mạn. Hôm trước mình học rồi nhé, làm trái giáo pháp, tức là làm không còn tu theo như vậy nữa. Thì lúc đấy có một tỳ kheo tên là Thường Bị Khinh Mạn học hạnh Bồ Tát, tức là thay vì đi tu theo những kiểu mấy ông tăng kia, thì có một ông này ông tu theo cái hạnh Bồ Tát, tức là ông không có lý mình mà ông lý cho người ta, thì gọi là Thường Bị Khinh Mạn. Vì sao gọi là Thường Bị Khinh Mạn? Thì trong bản Kumar tập gọi là Thường Bất Khinh. Vì vị khai sĩ tức là Bồ Tát ấy, mỗi khi thấy tỳ kheo ni thiện nam tín nữ, tức là thành tín sĩ thành tín nữ, đều gọi họ và bảo rằng chư hiền không được kiêu mạn tự cao. Vì sao? Vì ý chí của chư hiền đương còn là Bồ Tát. Đức Như Lai trí chân đẳng chính giác đã bị phương tiện thuận theo đối tượng. Quý vị chỗ này phải ngưng, bởi vì cái bản dịch này á, nếu mà quý vị đọc hết theo cái bản dịch tiếng Việt á, thì quý vị sẽ có một cái tư tưởng khác, một cái ý tưởng khác. Quý vị đọc hết, ví dụ như đã vì phương tiện thuận theo đối tượng giảng hạnh Bồ Tát cho các vị tỳ kheo, thì quý vị nghĩ là tức là Đức Phật đã giảng cái hạnh Bồ Tát cho các ngài tỳ kheo gì? Đúng vậy phải không? Nhưng mà trong cái bản chữ Nho của nó là vậy. Chư hiền vô đắc kiêu mạn tự cao, tức là chư hiền không được kiêu mạn tự cao. Đúng. Sở dĩ giả hà, vì sao? Đúng. Chư hiền trí thú đương thượng Bồ Tát, là vì ý chí của chư hiền đương còn là muốn làm Bồ Tát cao rồi nè. Như Lai trí chân đẳng chính giác dĩ thị phương tiện thuận sở duyên nghị, tức là Đức Như Lai trí chân đẳng chính giác đã vì phương tiện mà thuận theo các ngài như vậy. Hết chỗ đó. Rồi ở trong cái bản chữ Nho của nó này là cái ngài Bồ Tát đó vị chư tỳ kheo giảng Bồ Tát hạnh bất thọ sở khối bất khẳng cúng tục, tức là cái ông tỳ kheo Thường Bị Khinh Mạn này á, là vì các chư tỳ kheo mới giảng cho các ngài biết về cái hạnh Bồ Tát. Bởi vì lúc đó là các ông tăng kia, tăng thượng mạn có thế lực lớn đó quý vị, thì họ làm như vậy thì họ bắt những cái người tu phải đi theo họ như vậy. Còn bây giờ ấy, thì có cái ông Bồ Tát Thường Bất Khinh này, ông lại nói bây giờ quý vị học cái hạnh Bồ Tát đi, quý vị tu theo như vậy đi. Thành ra cái phần này ở chỗ này quý vị thấy vì sao vị trí của chư hiền đương gọi là Bồ Tát. Đức Như Lai trí chân đẳng chính giác, tức là Đức Phật đã vì phương tiện thuận theo đối tượng rồi, tốt, đó là dùng cái phương tiện để thuận theo cái đối tượng của mình, tức là các ngài đó muốn tu thì Đức Phật thuận theo, mà Đức Phật dạy như vậy thôi. Tới đó rồi giảng hạnh Bồ Tát cho các tỳ kheo, kỹ giảng hạnh Bồ Tát cho các tỳ kheo là cái vị khai sĩ Bồ Tát ấy, tức là ngài bị Thường Bị Khinh Mạn thì giảng hạnh Bồ Tát cho các tỳ kheo. Thành ra nếu mà quý vị thấy như vậy thì nó mới đúng với cái bản chữ Nho của người ta. Vị khai sĩ ấy chẳng vâng theo lời khuyên bảo, chẳng chịu phúng tục. Quý vị thấy cái chữ này dịch là kỳ nữa, quý vị nghe như vậy thì quý vị thấy sao? Chẳng vâng theo lời khuyên bảo, chẳng chịu phúng tục, hễ vừa thấy bốn chúng thì họ gọi là cái ý nghĩa khác. Bởi vì nguyên văn của nó mình mới nói tới thầy đó, vị chư tỳ kheo giảng Bồ Tát hạnh bất thọ sở hối bất khẳng phúng tục, tức là sao? Bất thọ, thọ là nhận, thọ sở hối tức là không nhận những sự mà hối lỗi sám hối của các tỳ kheo khác. Tức là quý vị thấy rõ cái sự này rất là hay à quý vị. Nhiều người mà ví dụ như mình tu mà cỡ phàm phu như mình mới tu ấy, mình không hiểu chuyện ở đâu, mình làm bệnh là mình tới lại Phật mình xin sám hối, nam mô giờ Phật con làm bệnh con sám hối, bây giờ con cúng con heo cúng này chuối gì đó đừng cho Phật đừng có phạt con gì, thường thường mình làm vậy thôi gì. Nhưng mà Đức Phật dạy rõ rệt như vậy, cái nghiệp đã gieo ra là không có trả lại được, đừng có hòng làm cái gì hết, nghiệp nó sẽ phải trả, bắt buộc phải trả. Sám hối vô ích, mình nói nó kỳ cục phải không? Nhưng mà thật ra cái sám hối là để cho luyện cho cái tâm mình đừng có phạm tội nó nữa, tức là mình đã thấy cái nó bậy rồi thôi, mai mốt mình đừng phạm nữa. Bởi vì nếu mình không thấy cái đó là sai thì mình sẽ tiếp tục mình phạm nữa. Quý vị thấy rõ rệt điểm đó, tức là mình dừng nghiệp là dừng ở chỗ đó, mình thấy cái điểm này sai rồi, bây giờ mình có xin sám hối đi nữa thì mình vẫn phải trả như thường, cái quả mình vẫn sẽ phải trả như thường. Thế cho quý vị thấy rõ rệt, ở trong đời Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng phải chịu 10 cái nạn, rồi ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, mấy ông nào cũng phải trả mấy cái nạn hết. Ngày Mục Kiền Liên trả nghiệp nặng nó dữ lắm ạ. Quý vị thấy rồi, ngay như ông Kaludaji hôm trước mình vậy, cũng là đại đệ tử của Đức Phật, mình cũng bị chém vậy, đâu phải đơn giản. Thành ra tất cả cái nghiệp mình làm là vẫn phải trả như thường, đừng có nói. Thành ra nếu mình không gây nghiệp ấy, thì không phải nhận quả. Rõ rệt điểm đó. Thành ra ở đây mà nếu mà chẳng vâng theo lời khuyên bảo thì mình nghe mình không hiểu đó, mà trong chữ Nho của nó là bất thọ sở hối là như vậy, tức là không nhận chứng minh cho người ta sám hối. Như người ta nói ôi thôi hồi nào giờ con theo ông thầy kia, ông thầy ông kia ông làm bậy bạ, ông tăng thượng mạn, thôi bây giờ con bái sư con theo thầy đi, thầy y chỉ cho con, nhưng bây giờ con theo thầy thì con sám hối như vậy. Thì ông sám hối thì bây giờ ông đi theo, thì muốn theo thì theo, nhưng mà cái chuyện nào mà ông muốn làm hồi trước á, ông làm bệnh á, thì ông vẫn phải lãnh nghiệp như thường, rồi bất khẳng phúng tụng, không hề phúng tụng, tức là không hề đọc kinh, không hề làm những chuyện khác như vậy. Tôi ở trong bản Cú Ma La Thập thì nói rõ rệt như vậy, phải không? Bản Cú Ma La Thập tức là bất chuyên đọc tụng kinh điển, tức là ông sư gì mà không chịu đọc tụng kinh hết trơn. Hễ vừa thấy bốn chúng thì họ gọi họ bảo rằng: tôi chọn đời chẳng dám khinh mạn quý ngài, quý ngài đang học hạnh Bồ Tát cao vời, sẽ đạt đến quả vị Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Khác với bản Cú Ma La Thập dòng đó thôi, phải không? Quý ngài đang học hạnh Bồ Tát, rõ rệt nhá. Phật dạy: này Đắc Đại Thế, khi ấy bốn chúng nghe lời này đều nổi giận, mạ nhục mắng chửi: tỳ kheo này chẳng biết thưa hỏi chúng ta, chẳng biết nhân tâm, nhưng lại tự cao cho là biết nhân tâm và thọ ký cho chúng ta sẽ thành vô thượng chí chân đẳng chính giác. Những việc lạ thường điều mà người ta không muốn mà vẫn cứ nói. Này thì dễ hiểu thôi. Ví dụ mai mốt quý vị gặp ông hòa thượng nào, quý vị lại vỗ đầu ông hòa thượng kia: hòa thượng, tôi không dám khinh ngài, ngài sẽ thành Phật. Thử nói một câu coi, quý vị thấy sao? Hiểu ngay cái tâm lý của ngài, thần kinh mạng này liền đi. Bây giờ mình nói mình không thấy đâu, mà thử đấy. Còn thôi thử lại vỗ đầu tôi coi, nói một câu coi. Lại nữa, này Đắc Đại Thế, như một người đi đường gặp cơn mưa lớn. Bởi vì sao? Bởi vì các ông kia là phàm phu, nói là tu lớn chứ thật ra cái tâm nó vẫn còn phàm, cái ngã nó vẫn còn lớn. Quý vị, như hôm trước mình đã nói rồi, rõ ràng như vậy, tam độc tham sân si là mình còn đầy đủ hết. Tu cách mấy mà trong cái cõi dục giới mình vẫn còn đầy đủ như thường. Khi mình tu là mình cố mình dằn nó xuống, đè nó xuống, diệt nó xuống thôi, chứ mình không thể nào diệt hết nó được. Người bị diệt hết thì mình lên trời mình ở, mình thành Phật mất tiêu rồi còn gì nữa. Nếu quý vị thấy như vậy thì mình mới phải gần chúng là như vậy, tức là mình phải có bản thiện hữu tri thức. Mình tu bây giờ mình muốn làm bệnh, bây giờ không lẽ người ta lại người ta vò đầu tôi, cái người ta nói một câu mà tôi muốn quánh lại, không lẽ bây giờ tôi thấy Phật tử khác ngồi nghe kia tôi quánh cho kỳ cục quá, thôi cũng phải ráng mình nhịn. Thành ra nó như vậy. Lại nữa, này Đắc Đại Thế, như một người đi đường gặp cơn mưa lớn, nhờ oai thần của Phật che chở, thân không bị ướt. Vị thì kheo ấy tuy bị nhục mạ nhưng tâm chẳng sân hận, sắc mặt chẳng đổi. Cái này hay rồi. Quý vị thấy, tức là nhờ oai thần của Đức Phật, tức là bởi vì cái người này là người ta tu đàng hoàng, người ta theo Phật, thành ra thấy cái đó người ta không bị thay đổi. Chứ còn nếu người không tu á thì người ta lại khó chịu rồi, phải không? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy, ngay như xuất gia đi nữa, ông tu đi nữa mà ông làm chức lớn, ông thượng tọa này kia là phải ông đi trước ông đi sau ạ. Chứ bây giờ cho quý vị mà ông nhỏ đi trước là không chịu rồi, hoặc lớn lên trên là không được ạ. Chứ đừng nói với Phật tử hình mình. Thành ra nếu mà vẫn còn những cái đó thì không phải, chưa thấm được. Hoặc có người nghe lời nói ấy căm ghét chẳng ưa, dùng ngói đá ném, nhưng vị ấy từ xa vẫn tiếp tục cất tiếng bảo rằng: chớ làm điều khinh mạng, hãy tu tâm nhẫn nhục, phát tâm bồ đề. Vì sao? Vì lúc bấy giờ tỳ kheo ni thiện nam thiện nữ, thì cái này tức là thanh tiến sĩ thanh tiến nữ, tự cao tự đại, nghe thấy đại sĩ nói là tâm tôi thường khiêm hạ, chẳng dám khinh các ngài, và tuy bị mạ nhục nhưng tâm vẫn bình thản, nên nhân đó bọn người của bốn chúng ấy đặt tên ngài là thường bị khinh hạ. Rõ khác ha. Vị đại sĩ này, tức là cái vị này ông bị người ta khinh, chứ không phải là ông ấy không khinh người khác. Vị đại sĩ này khi lâm chung được nghe Đức Tịch Thú Âm Vương, tức là Oai Âm Vương, Như Lai giảng trăm ngàn ức sự việc về ý nghĩa thâm diệu của 20 bài tụng trong kinh Chánh Pháp Hoa này. 20 bài tụng ở trong kinh Pháp Hoa, bởi vì ngày xưa đó, thường cái kinh đó, quý vị là không có phải là văn trường hàng không như vậy, mà là bài tụng. Tức là nếu quý vị đọc cái bản mà chữ Phạn của người ta đó, thì nó viết thành sloka hết. Sloka tức là những viên, nó cũng không có vần hẳn đâu, nhưng mà nó là một câu dài như vậy. Mỗi câu như vậy nhét xuống thì nó kêu bằng một bài tụng. Đại sĩ khi mạng chung vọt lên hư không, lớn tiếng khen ngợi kinh điển này rằng: người nào thọ trì kinh này trước hết sẽ được nhãn căn thanh tịnh, nhĩ tĩ tĩ dấu ngã, khẩu thân ý cũng thanh tịnh. Đã được thanh tịnh rồi, thọ mạng liền tăng thêm 20 ức muôn, đạt được định ý. Định ý tức là thiền định. Lại giảng thuyết kinh điển này cho mọi người, quý vị thấy rõ, tức là nói giống như là cái phẩm trước nữa. Người nào thọ trì kinh này thì trước nhất sẽ được 6 căn thanh tịnh. Bốn chúng khi trước nghe vị ấy nói mà hủy báng, gọi đại sĩ này là thường bị khinh mạn, cho là tự đại, thì nay thấy thần lực vi diệu, tuệ lực biệt tài, tức là thấy ông phi mạng chung mà ông lại vọt lên trên hư không, ông làm phép gì đó thì mới quy phục. Tức là quý vị thấy rõ, những cái người này cũng phải là cái người tu chân chính nhiều, người ta còn khoái mấy thứ đó. Những hàng người ấy vô số ức người nhiều không thể đếm, ngài đều làm cho an lập tâm đạo vô thượng chánh chân. Vị đại sĩ ấy sau khi mạng chung gặp 20 trăm ngàn ức Đức Như Lai chánh chân, chư thế tôn ấy đã giảng thuyết kinh Chánh Pháp Hoa cho người. Cái phần này nó giống như Cú Ma La Thập, do mình cũng không có nói gì, chỉ có tên nói khác. Do phước đức ấy dần dần tăng tiến, lại gặp 20 trăm ngàn ức Đức Như Lai đều cùng một hiệu là Lôi Minh Âm Vương. Lôi Minh Âm Vương tức là bản Cú Ma La Thập thì gọi là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật Nguyệt Đăng Minh thì trong cái phẩm tựa đó, tức là phẩm ánh sáng điềm lành ở trong kinh này đó, tức là Phật chính như vậy. và được nghe kinh điển này lại gặp 20 trăm ngàn ức Như Lai đều cùng một hiệu là Lôi Âm Vương. Lôi Âm Vương tức là gọi là Vân Tự Tại Đăng Vương. Vân Tự Tại Đăng Vương ở trong bản Kumara tập á, là cái tên nói khác chút xíu thôi. Cũng được nghe kinh Chánh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng, tuyên thuyết cho bốn chúng, sinh ra ở bất cứ đâu cũng thường tự nhiên được mắt thanh tịnh, tai thanh tịnh, mũi thanh tịnh, miệng thanh tịnh, thân thanh tịnh, ý thanh tịnh, tức là sáu căn thanh tịnh, giống như mình mới học cái phẩm trước rồi. Thầy giáo những phẩm này nó liền liền với nhau như vậy. Nếu mình học phẩm trước rồi, mình học qua này thấy nó dễ hiểu. Nhìn nghe xuyên suốt, mũi thông miệng lẹ, thân thể nhẹ nhàng, ý thấy rõ tâm chúng sinh, diễn nói phân biệt ý nghĩa của kinh điển này cho bốn chúng. Phật dạy, này đắc đại thế, đại sĩ thường bị khinh bạn, cúng dường phụng sự biết bao số trăm ngàn ức Đức Như Lai rồi, lại gặp vô số trăm ngàn ức Đức Như Lai cũng vẫn theo thọ trì kinh Chánh Pháp Hoa, do căn bản phước đức này tự đạt đến đạo vô thượng chánh chân thành tối chánh giác, tức là thành Phật. Mà quý vị thấy rõ, tức là cái ông Phật này ông không có tụng kinh, cũng không có gì hết. Quý vị nhớ phần trên về không? Ông chỉ tu theo cái đạo Bồ Tát lần sau, là chỉ đứng khuyên các ngài, mấy ông thầy à, mấy ông đừng có bê bối nữa, mấy ông tu đạo Bồ Tát thì các ông nên tu theo đạo Bồ Tát, và tôi không dám khinh các ngài. Bây giờ các ngài bê bối thiệt, nhưng mà tôi không dám khinh các ngài đâu, các ngài đều sẽ thành Phật hết. Chỉ nói có câu như vậy thôi. Mà đời Phật này tới đời Phật sau, tới đời Phật sau, cứ tiếp tục làm như vậy hoài thì thành Phật. Này đắc lại thế, Bồ Tát muốn biết vị đại sĩ thường khinh mạn ở thời của Thích Thú Âm Vương Như Lai, tức là Âm Vương nói kinh pháp cho bốn bộ chúng ấy là ai chăng? Vị ấy chính là ta vậy, tức là Đức Phật Thích Ca. Giả sử lúc ấy ta chẳng thọ kinh Chánh Pháp Hoa này, chẳng thọ trì đọc tụng giảng thuyết cho mọi người, thì chẳng có thể nhanh chóng đạt được đạo vô thượng chánh chân thành tối chánh giác. Vì ta theo chư Phật Thế Tôn ở quá khứ nghe kinh điển này, thọ trì đọc tụng giảng thuyết cho mọi người nên thành tựu Phật quả. Các tỳ kheo ni, thiện nam thiện nữ, tức là thành tiến sĩ thành tiến nữ, mà thủ ấy vị đại sĩ kia đã nói là tôi cung kính chẳng dám khinh các ngài sẽ đạt được trí tuệ đạo đức của Đức Như Lai bằng giác. Và bốn chúng ấy đã khinh khi mắng nhiếc cười chê vị đại sĩ kia không tự hối cải nên trải qua, tức là những cái người mà hủy báng cái vị Bồ Tát đó thì sẽ bị tội như vậy, còn cái một vị Bồ Tát đó thì sẽ được công đức như vậy. Thế này cũng giống như trong bản Kumara thập thôi chứ không có khó gì. Thì bản Kumara thập quý vị nhớ nó có cái phần nó hơi khúc mắc phải không, về phần sư tử nguyệt đó, sư tử nguyệt với lại ni tư Phật, rồi tới đây mình nói tiếp. Không tự hối cải nên trải qua 20 ngàn ức kiếp sinh ra đời thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe kinh pháp, bởi vì khinh mạn chê thì thôi, đời sau mình đừng có gặp Phật nữa, đừng có gặp những chúng khác nữa. Thì quý vị thấy tại sao mình phải thọ giới Bồ Tát là như vậy, mà phải đi học kinh, mà phải tụng kinh, mà phải ở trong chúng, phải sinh hoạt làm như vậy, bởi vì mình gần hoài thì mai mốt mình sẽ gặp được trở lại, còn nếu không ấy, thì mình đi gặp thứ khác. Lại trải qua vạn kiếp đọa vào đại địa ngục vô khả, tức là vô gián, lấy rồi mình nói rồi, bị khảo tra thiêu đốt đau đớn không thể diễn tả hết tội rồi ra khỏi địa ngục, do được vị đại sĩ kia giáo hóa làm cho phát tâm cầu đạo vô thượng chánh chân, đều đắc thần thông trí tuệ vô ngại, nay đều có mặt nơi đây. Tức là mấy cái ông này á, mà ngày xưa ông chửi bới như vậy nhưng mà đã bị hình phạt rồi, bây giờ rốt cục là cũng nhờ cái đức Phật kia, tức là cái ông Thường Bất Hình Bồ Tát kia, ông cứ tiếp tục cũng chạy tới chạy lui, ông trở lại ông giáo hóa hoài, thế nào cũng dính, đi lâu lâu cũng nghe dính được một hai câu, dính rồi thì rốt cục lại bây giờ lại trở lại nơi đây. Phật dạy, này đắc đại thế, tức là đại thế chí, ông muốn biết bốn chúng phù ấy đã bị nhục chê cười sân nhuế mạ lị vị đại sĩ ấy là ai chăng, tức là mấy cái người nào mà ta trừ bới cái ông Thường Bất Hình đó. Thì cái chỗ này là giống như trong bản Kumara thập á, nhưng mà quý vị thấy rõ là ngài Trúc Pháp Hộ dịch rất là hay và ngài dịch rất là rõ ràng. Thành ra khi mình học á, mình học cái bản Kumara thập rồi mình học cái bản Trúc Pháp Hộ đó, thì mình sẽ rõ ra được nhiều chuyện, nhiều cái chuyện. Ví dụ như ở trong bản Kumara thập á, hôm trước mình học á thì mình vẫn còn nghi ngờ, mà quý vị nhớ hôm trước tôi có nói với quý vị rồi á, vì các ông thầy ông dịch như vậy thành ra tôi cũng không dám nói là cái nào đúng cái nào sai hết, quý vị tự về quý vị quyết định phải không, quý vị nhớ phần đó. Thì đây nè, đó chính là 500 vị Bồ Tát nhóm của ông Bạt Đà Hòa. Bạt Đà Hòa tức là Bạt Đà Bà La. Bạt Đà Bà La tức là ông Hiền Hộ, tức là Bồ Tát Hiền Hộ, quý vị nhớ không đó? Tức là Bồ Tát Hiền Hộ đem theo 500 người. Thì cái này quý vị về quý vị coi trở lại trong bản Kumara thập thì nói rõ rệt hơn. Bồ Tát Hiền Hộ đem theo 500 người, rất là lâu đông lắm ạ. Cái ngài Bồ Tát này á, Bồ Tát lớn trong kinh Bảo Tích ấy, 500 vị tỳ kheo ni ở là nhóm của ông Sư Tử Nguyệt đang ở trong pháp hội này, và 500 thiện nam, 500 thiện nữ, tức là ở trong cái bản chữ nho của nó là ngũ bách thanh tín sĩ, ngũ bách thanh tín nữ ở trước ta đây đều không thoái chuyển sẽ thành đạo vô thượng chính chân. Cái này thì theo quý vị thấy nó rất là rõ rệt không có gì hết. Tức là đây này, mấy cái người mà ra chửi bới ông Bồ Tát đó, người ta mà lịch phỉ báng là ai, là cái ông Bồ Tát Hiền Hộ với lại 500 vị khai sĩ Bồ Tát của ông ấy này, rồi ông Sư Tử Nguyệt với lại 500 vị tỳ kheo ni nè, rõ rệt nè, bởi vì cái bản chữ nho của ta đó là Sư Tử Nguyệt đẳng ngũ bách tỳ kheo ni, rõ rệt ha. tức là ông sư tử nguyệt với lại 500 tỳ kheo và tỳ kheo ni, rồi và 500 thiện nam, 500 thiện nữ trước ta đây, tức là trong này kim tài phật tiền ngũ bách thanh tín sĩ, ngũ bách thanh tín nữ đẳng, rõ rệt. Thế quý vị thấy ông Trúc Pháp Hộ tài tình vô cùng, hôm trước tôi nói quý vị tuyệt vời là như vậy. Nếu mà mình đọc cái bản Kumara Thập hôm trước đó mà mình không có đọc cái bản Trúc Pháp Hộ này á, thì chỗ này là mình vẫn còn lấn cấn. Bởi vì quý vị nhớ ở trong bản Kumara Thập nói sao, nói là sư tử nguyệt đẳng ngũ bá tỳ kheo ni tư phật đẳng ngũ bá u bà tắc, quý vị nhớ điểm đó phải không? Ông Bạt Đà Bà La thì trên thì đúng rồi, tức là hiền hộ dễ rồi, nhưng mà chỗ dưới này nói sư tử nguyệt đẳng ngũ bá tỳ kheo ni tư phật đẳng ngũ bá u bà tắc, bởi vì cái chữ nho của nó không có dấu phết dấu chấm gì hết. Quý vị nhớ gì, chữ nho ngày xưa nó viết không có dấu phết dấu chấm gì, sau này thì bây giờ người ta học chữ Tàu người ta mới thêm mấy cái đó vào để cho ngắt câu thành chữ. Thành ra cái bản của ngài Chí Tịnh nhá, thì ngài dịch ở trong đó, tức là ông sư tử nguyệt và 500 tỳ kheo, rồi ông ni tư phật là 500 ưu bà tắc hết. Quý vị nhớ trong đó phải không, tức là 500 ưu bà tắc là hết. Còn bản của ngài Tuệ Hải đó thì ngài đại dịch là ông sư tử nguyệt và 500 tỳ kheo ni, ngài tư phật và 500 ưu bà tắc, thì cũng đúng đó, không nói được. Bởi vì trong cái này cái bản chữ nho của nó là sư tử nguyệt đẳng ngũ bá tỳ kheo ni tư phật đẳng, thì tỳ kheo rồi chấm rồi ni tư phật, tức là một người khác nữa, thì cũng đúng. Mà còn nếu bây giờ mình nói ngũ bá tỳ kheo ni chấm tư phật đẳng, thì tư phật tức là một ông khác, cũng đúng nữa. Bởi vì thật sự hôm trước mình học cái bản Kumara Thập mình nói rồi, mình lục trong từ điển ra kiếm cái ni tư phật mới là tư phật, chẳng có ông nào tư phật, chẳng có ni tư phật là gì hết. Thì bây giờ đọc cái bản Trúc Pháp Hộ này xong rồi, mình so lại với bản Kumara Thập thì mình mới té ngửa ra lần sau. Cái chữ của nó đúng chứ không phải sai, nhưng mà ông dịch lùng củng, tức là ông Kumara Thập á, tức là sư tử nguyệt đẳng ngũ bá tỳ kheo rồi ni, tức là tỳ kheo ni hai thứ, nhưng mà thay vì người ta nói tỳ kheo ni thì không, ông nói tỳ kheo ni rồi tư phật đẳng ngũ bá và tắc. Tư phật không phải là cái ông nào cũng tên là tư phật, mà tư tức là suy nghĩ, suy nghĩ theo đức phật đó thì là có 500 ưu bà tắc. Quý vị thấy rõ rệt khi mình đọc cái bản của Trúc Pháp Hộ này rồi thì mình thấy là cái bản của Ma La Thập là ý nghĩa của nó là như vậy, chứ không phải dịch theo như thầy Tuệ Hải, mà cũng không dịch theo như ngài Chí Tịnh được. Quý vị thấy tức là cái phần cái dịch của ngài Trúc Pháp Bộ này rất là đúng, ở đông trong này rất là rõ, vì bản chữ nho nó nằm ngay đây, thành ra cái bản chữ nho của ngài nằm ngay đây, bản chữ Việt thì đây là đúng. Tức là 500 Bồ Tát của ông Bạt Đà Hòa, tức là Bạt Đà Bà La, tức là ông Hiền Hộ, 500 vị tỳ kheo ni ở nhóm của ông sư tử nguyệt, và 500 thiện nam, 500 thiện nữ ở trước mặt ta, tức là kim tại Phật Điện, tức là nay ở trước mặt ta đây này, thế thôi. Chứ không có ông ni tư Phật hay là bà tư Phật hay là cái gì hết. Phật dạy này đắc đại thế, nghĩa lý của kinh chánh pháp hoa này rộng lớn oai thần vô lượng vô biên, tất cả các Bồ Tát đại sĩ đều kính phụ. Sau khi Như Lai diệt độ, người thọ trì đọc tụng kinh này được phước như thế và sẽ thành đạo vô thượng chính chân. Khi ấy Thế Tôn nói tụng khen: nay ta nhớ nghĩ việc xưa đã qua, Phật tên Tịch Thú, âm vương Như Lai, tức là ngài oai vương, oai thần vô lượng giảng pháp cho các nhân dân chúng sinh. Phật tối thắng ấy sau khi diệt độ, chánh pháp của ngài vào thời cuối cùng có một tỳ kheo tu hành Bồ Tát, thời ấy đặt tên thường bị khinh mạn, thường thường đi đến trong chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni, thấy họ điên đảo nên khuyến hóa cho, chí hành Phật đạo, tự nói tâm ta chẳng dám kiêu mạn, bị người chê cười mắng nhiếc nhục mạ. Khi ấy vì họ khiến nghe lời này, giả sử khi được nghe kinh pháp này thì được an trụ, dù làm việc gì trí tuệ sáng soi, khi sắp lâm chung được phân biệt nói kinh pháp hoa này, báo ứng tức thời, tăng thêm tuổi thọ, thân ấy biến hiện đều được tự tại ở trên hư không, giảng thuyết kinh điển giáo hóa tất cả, được phát đạo tâm. Bấy giờ đại sĩ sau khi mạng chung được gặp chư Phật trăm ngàn nước muôn, dần dần khai hóa thâm nhập kinh pháp, vì được phân biệt giảng nói kinh này là người tối thắng đắc thành quả Phật, chính là thân ta. Mấy chỗ này quý vị đâu có gì khó hiểu hả? Như Lai năng nhân tức là Thích Ca, năng nhân Tịnh Mặc, còn các tỳ kheo và tỳ kheo ni, các thiện nam tử cùng thiện nữ nhân miệng ưa phỉ báng có mặt của ấy. Thiện nam tử thiện nữ nhân thì bản chữ nhỏ nó cập thanh tín sĩ, chư thanh tín nữ. Quý vị nhớ rồi, ngài Trúc Pháp Bộ không bao giờ nói thiện nam thiện nữ hết. Họ được khai hóa hiểu rõ kinh điển, thường sẽ gặp vô số Phật là 500 vị nhóm Bạt Đà Hòa, tức là nhóm ông Bạt Đà Bà La, tức là ngài Bồ Tát Hiền Hộ, và các chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ của trước ta đã cho nghe kinh pháp đều được khai hóa khiến cho hiểu rõ. Nay đây thân ta sau khi diệt độ nên luôn thọ trì phụng thờ kinh này, phải nên tư duy vô số ước chưa từng được nghe kinh pháp như thế, giả sử có Phật số trăm ngàn ức mong nghe giảng thuyết kinh điển như thế, vì vậy khi nghe kinh giống như vậy, Thánh Tôn tự tại xưng dương tán thán, sau ta diệt độ có người diễn nói kinh pháp hoa này cần luôn phải nhẫn. tức là mình hết cái phẩm Bồ Tát thì mình khinh mạng. Thôi bây giờ mình chắc tài liệu hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.